Chương 349, ta chính là Tề Thiên Đại Thánh, dù đã dùng bia chấn giới đập thẳng vào lưng Tô Ngộ Không, nhưng Sa Ngộ Tịnh lại không có chút vui mừng nào trên mặt. Hắn không nhìn người phun máu tươi kia, mà lập tức quay người, đồng thời cầm cây xẻng Nguyệt Y nặng nề vung ra phía trước. Nhưng cây vung tự tin của Sa Ngộ Tịnh lại rơi vào chỗ trống. Thực ra nơi mà cây xẻng Nguyệt Yên tấn công, ban đầu cũng là một mảnh không gian trống rỗng. Trong mắt người khác, hành động của Sa Ngộ Tịnh chính là sau khi dùng bia chấn giới đập Tô Ngộ Không một cái, liền quay người cầm xẻng Nguyệt Yên quét ngang chỗ trống phía sau. Hành vi này trông rất bất thường, và sau khi một cú quét trượt, Sa Ngộ Tịnh cũng tỏ ra rất hoang mang, liền bất chấp quay lại. Lúc này, một quả đấm bọc trong ánh sáng ba màu đen trắng vàng đã dữ dội đập vào mặt Sa Ngộ Tịnh. Quả đấm này dĩ nhiên là do Tô Ngộ Không đánh ra, nhìn lại chẳng có chút gì bị thương cả. Một quả đấm không khoan nhượng đã khiến Sa Ngộ Tịnh bay lên cao, đồng thời Tô Ngộ Không bước tiến một bước, thân hình biến mất trong nháy mắt. Sau đó một tiếng gào to vang lên giữa không trung, như thể có một tiếng sấm nổ từ chín tầng trời. Sa Ngộ Tịnh còn không tỉnh lại, tiếng gào trong đó, Tô Ngộ Không đã bước qua không gian, lại xuất hiện ở phía trước Sa Ngộ Tịnh. Nhưng lần này Sa Ngộ Tịnh dù bị Tô Ngộ Không tấn công bất ngờ, nhưng lại cứng rắn dừng lại ở phút cuối, ngược lại xoay người, cầm cây xẻng Nguyệt Y nặng nề hướng về phía Tô Ngộ Không ném đi. Vừa có thân hình lao về phía trước, vừa có sức ném hết sức, cây xẻng Nguyệt Yên càng bay với tốc độ không thể tưởng tượng được về phía Tô Ngộ Không. Trận chiến vừa rồi chỉ diễn ra trong chớp mắt, sở hữu mắt hỏa kim tinh đã tiến hóa đến cực điểm. Tô Ngộ Không sớm đã nhận ra khi Lôi Thủy Quyển tan vỡ, bên trong Sa Ngộ Tịnh đã không còn là thân thể của hắn. Lý do vẫn tiếp tục tấn công là vì Tô Ngộ Không muốn cố ý để lộ điểm yếu, và thực tế cũng như kế hoạch của Tô Ngộ Không. Khi Lôi Thủy Quyển bên trong phân thân của Sa Ngộ Tịnh tan vỡ, quả nhiên thân thể chính của Sa Ngộ Tịnh xuất hiện ở phía sau Tôn Ngộ Không, và làm cho Tôn Ngộ Không giật mình là Sa Ngộ Tịnh lại dùng bia chấn giới để đập mình. Phải biết lúc trước Tôn Ngộ Không chưa nhận ra thần thông bia hoang thổ, thích nhất là dùng bia chấn giới để đập người. Đó thật sự là chạm vào chết ngay, đụng vào liên diệt. Biết rõ sức mạnh của bia chấn giới, Tôn Ngộ Không trong tình huống nguy cấp quyết định dùng thần thông thời gian mạnh nhất của mình thiết lập lại, đồng thời hóa ra một phân thân không khác gì thân thể chính. Nhưng phân thân này không có gì tấn công cả, vì vậy cú đập của Sa Ngộ Tịnh trúng vào phân thân. Dưới sự điều khiển của Tôn Ngộ Không, phân thân không hề biến mất mà lại phun máu tươi. Đồng thời Tôn Ngộ Không bằng cách bước qua không gian muốn tấn công bất ngờ phía sau Sa Ngộ Tịnh, nhưng khi hơi thở của hắn mới lộ ra một chút đã bị Sa Ngộ Tịnh phát hiện. Vì vậy Tôn Ngộ Không không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng thiết lập lại lần nữa. Từ đó nơi xuất hiện của thân hình đã là nơi ban đầu. Thực ra đối với thiết lập lại, kỹ năng này có thể nói là ngược thiên. Nghiên cứu và sử dụng của Tôn Ngộ Không cũng chỉ là một chút gia lông, nhưng dù sao, sự tồn tại của kỹ năng này đã có thể khiến cho chiến đấu của Tôn Ngộ Không tràn ngập biến số vô hạn. Thậm chí Tôn Ngộ Không từng nghĩ thiết lập lại này có thể hay không khiến cho người sống lại, nhưng mãi không có cơ hội để thử nghiệm, vì vậy cũng từ từ bỏ đi. Chuyển về hiện tại, cây xẻng Nguyệt Yên ném ra cùng lúc, cây gậy như ý trong tay Tôn Ngộ Không từ từ nhấc lên, chỉ là nhẹ nhàng một cây móc, cây xẻng Nguyệt Yên liền bị móc bay ra xa. Còn tốc độ của Tôn Ngộ Không bản thân không chỉ không bị ảnh hưởng, mà lại càng nhanh hơn ba phần. Nhìn tốc độ của Tôn Ngộ Không dù nhanh, phản ứng của Sa Ngộ Tịnh cũng không chậm, ném đi cây xẻng Nguyệt Yên. Hai tay Sa Ngộ Tịnh liền vỗ vào bia chấn giới chỉ thủy bát hào trên tay. Theo tiếng vỗ của hắn, hai cột nước sâu lam bằng hai cánh tay bắn ra từ bia chấn giới chỉ thủy bát hào, đồng thời hai cột nước liền hóa thành hai con rồng nước, quấn quýt lẫn nhau lao về phía Tôn Ngộ Không. Nếu là rồng nước bình thường, Tôn Ngộ Không chắc chắn sẽ chọn né tránh, nhưng đây là rồng nước hình thành từ bia chấn giới chỉ thủy, Tôn Ngộ Không không dám coi thường một chút nào. Nhìn thấy hai con rồng nước xuất hiện, Tôn Ngộ Không quyết đoán cũng kích hoạt bia chấn giới. Sau đó hai bàn tay khổng lồ hình thành từ 3.000 hoang vị sa liền vươn ra về phía hai con rồng nước, kích hoạt bia chấn giới. Cùng lúc, thân hình Tôn Ngộ Không bỗng nhiên dừng lại, sau đó nhìn xuống bốn người đang chiến đấu dưới đó với vẻ mặt hoài nghi, rồi nhìn vào một người trong số họ. Còn người dưới đó cũng có cảm giác nhìn lên Tôn Ngộ Không, sau đó rất khéo léo làm một cái hiệu, mặt Tôn Ngộ Không thay đổi vài lần, sau đó nhìn sâu vào Sa Ngộ Tịnh phía trước, có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Rồi toàn thân khí thế bùng nổ, ánh sáng hai màu đen trắng ở sau lưng Tôn Ngộ Không, mờ mờ có hai bóng người rất oai phong. nhưng lại mờ nhạt đến mức gần như không nhận ra được dung mạo, nhưng có thể xác định được, hai bóng người này vừa xuất hiện. Khí thế của Tôn Ngộ Không bỗng nhiên biến thành một loại quân lâm thiên hạ, chúng sinh đều phải phục tùng. Hai bóng người dù chỉ cao 3-4 mét, nhưng lại mang cho người ta cảm giác như đứng giữa trời đất vĩ nhân vậy, chỉ cần nhìn một cái đã sinh ra sợ hãi. Và hai bóng người này sau khi xuất hiện, cánh tay trái và cánh tay phải của họ vươn ra cùng lúc, ánh sáng hai màu đen trắng trong thân thể Tôn Ngộ Không bắt đầu dao động mãnh liệt, như bị kéo dài ra vậy, toàn bộ hội tụ vào hai bàn tay của hai bóng người. Tôn Ngộ Không không còn do dự nữa, thần niệm một động, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện hai hỏa tiết này trông giống như một loại pháp trận. Sau đó trong hai hỏa tiết pháp trận này bỗng nhiên bùng nổ ra ánh sáng hai màu đen trắng không thể sánh được, rồi Tôn Ngộ Không cạn bay với tốc độ không thể tưởng tượng được về phía Sa Ngộ Tịnh. Tốc độ này khiến cho thân thể Tôn Ngộ Không và không khí không gian xung quanh ma sát mãnh liệt, toàn thân hắn liền cháy lên. Không chỉ thế, khi thân hình Tôn Ngộ Không động lên cùng lúc, ở phía sau lưng lại xuất hiện một cặp cánh màu vàng nhạt hình thành từ 3.000 hoang vị xa. Tôn Ngộ Không lao ra cùng lúc đôi cánh cũng bẫy một cái, rồi liền hóa thành hai bàn tay khổng lồ. Những việc này đều xảy ra trong một khoảnh khắc, còn Sa Ngộ Tịnh lúc này chỉ kịp làm một động tác, đó là phòng thủ, hết sức kích hoạt bi chấn giới chí thủy để phòng thủ. Sa Ngộ Tịnh không giỏi về tốc độ, cũng không giỏi về né tránh, vì vậy khi Tôn Ngộ Không tấn công ra, một cột nước sâu lam gần như đã đen sí bắt nguồn từ Sa Ngộ Tịnh bỗng nhiên cao vút và bắt đầu xoay tròn mãnh liệt. Đây chính là chiêu thức mà Sa Ngộ Tịnh dùng để chặn lại công kích của bạn yêu quốc Thanh Đế Linh Vọng Nhiên lúc trước. Chỉ khác là bây giờ, điều khiển được thủy nguyên tối thượng, bản nguyên thủy hình thành ra, cột nước cao 5 mét rộng 20 mét đã biến thành màu đen sí này xuất hiện ngay sau đó. Tôn Ngộ Không đã hóa thành một quả cầu lửa dữ dội đâm vào, đối mặt với bản nguyên thủy. Tôn Ngộ Không lại không có chút do dự nào, hắn liền thẳng thắn đâm vào, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện ra Tôn Ngộ Không dù đã dữ dội đâm vào cột nước, nhưng bản thân lại không chạm vào cột nước xoay tròn, mãnh liệt đó, mà là hai bàn tay khổng lồ từ phía sau lưng kéo dài ra đã ấn vào trên đó. Hai bên tiếp xúc trong khoảnh khắc đó, không có bất kỳ tiếng nổ nào, có thể nghe được chỉ là tiếng gió do cột nước xoay tròn mang lại. Và lúc này, dù là cột nước sâu lam hay là hai bàn tay hình thành từ 3.000 hoang vị xa, đều với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy đang tiêu hao, và xung quanh theo sự xoay tròn của cột nước, một đống bùn chứa đầy sức mạnh của hai nguyên tố thủy và thổ được nhanh chóng quăng ra. May mắn là đây là nguyên tố thủy và thổ, đều là tương đối ổn định. Nếu không hai bên tiếp xúc trong khoảnh khắc ấy, e rằng sẽ xảy ra tiếng nổ mãnh liệt. Dù sao đi nữa, bùn hình thành sau khi hai bên hợp nhất vẫn có sức mạnh kinh hoàng chứa trong đó, và khi bị cột nước quăng bay ra, nhưng không hề rơi xuống đất, mà lại yên lặng lơ lửng giữa không trung. Rất nhanh, cột nước sâu lam càng ngày càng nhỏ, còn hai bàn tay ở sau lưng Tôn Ngộ Không cũng đang nhanh chóng co lại. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không đã có thể nhờ vào mắt hỏa kim tinh nhìn thấy Sa Ngộ Tịnh bên trong cột nước, và hơn nữa, chắc chắn là thân thể chân chính của Sa Ngộ Tịnh. Không kịp chờ đợi cột nước tan hết, Tôn Ngộ Không thấp thoát một tiếng, hai cánh tay sau lưng liền tách khỏi thân thể, tức khắc liền hòa vào cột nước xoay tròn đó khi được lượng lớn bản nguyên thổ hòa vào. Cột nước chỉ xoay vài vòng rồi toàn bộ vì lực đẩy ra ngoài mà bay ra bốn phía. Tiếp theo, hai bóng người sau lưng Tôn Ngộ Không do đứng cạnh nhau, nên cánh tay trái và cánh tay phải của họ chỉ sát vào nhau. Khi cột nước hoàn toàn biến mất, hai bóng người đồng thời vung ra một cái tát về phía Sa Ngộ Tịnh. Còn ánh sáng hai màu đen trắng ban đầu ở trong thân thể Tôn Ngộ Không rồi hòa vào hai bóng người, toàn bộ tập trung vào hai cánh tay của họ. Sau đó Tôn Ngộ Không không do dự nữa, thần niệm một động, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện hai hỏa tiết. Hỏa tiết này trông giống như một loại pháp trận. Sau đó trong hai hỏa tiết pháp trận này, bỗng nhiên bùng nổ ra ánh sáng hai màu đen trắng không thể sánh được, rồi Tôn Ngộ Không càng bay với tốc độ không thể tưởng tượng được về phía Sa Ngộ Tịnh. Tốc độ này khiến cho thân thể Tôn Ngộ Không và không khí không gian xung quanh ma sát mãnh liệt, toàn thân liền cháy lên. Ta là Hoa Quả Sơn Thủy Liên Động Tể Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Một tiếng gầm giận tràn đầy bá đạo vang lên từ miệng Tôn Ngộ Không. Và sau khi tiếng sấm kinh người này vang lên, cái tát của hai bóng người bỗng nhiên tăng tốc, còn những viên bùn lơ lửng xung quanh hai người dường như bị kéo dài ra vậy, toàn bộ rơi xuống về phía Hồng Hoang Cung. Cuối cùng, hai cái tát khổng lồ chậm rãi mà lại rất nhanh đã đến trước mặt Sa Ngộ Tịnh. Phút cuối cùng, Sa Ngộ Tịnh vẫn không có chút hoảng loạn nào, to tiếng niệm một câu Phật danh, ánh sáng vàng rực rỡ trên người Sa Ngộ Tịnh, một bức tượng Phật khổng lồ màu vàng thuần khiết bỗng nhiên xuất hiện và bao bọc Sa Ngộ Tịnh vào trong đó. Còn khi Tô Ngộ không nhìn thấy bức tượng Phật xuất hiện đột ngột này, hai hàng nước mắt đã trôi dài trên má sư phụ.